2.4 Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động là thời hạn do pháp luật quy định mà khi đến thời hạn đó, các bên tranh chấp không còn quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp được quy định khác nhau tùy thuộc vào loại tranh chấp lao động, cụ thể như sau. Đối với tranh chấp lao động cá nhân, thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 6 tháng. Kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Thời hiệu yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 1 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền, thời hiệu là 1 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. 3. Đình công 3.1. Khái niệm đặc điểm đình công 3.1.1. Khái niệm đình công. Hiện tượng đình công bắt đầu xuất hiện vào những năm đầu của thế kỷ 19, khi giai cấp công nhân đã được hình thành và đấu tranh giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản diễn ra quyết liệt. Lúc đó, khái niệm bãi công được sử dụng phổ biến. Trong tác phẩm Bàn về bãi công, Lenin đã chỉ rõ, bãi công chính là sự phản kháng của công nhân khi bị giai cấp tư sản bóc lột tàn nhẫn hoặc bị sa thải. Bãi công là cuộc đấu tranh của nhiều công nhân để mặc cả với bọn chủ về tiền công bằng cách đập phá máy móc, phá các công xưởng, dần dần dẫn đến cuộc đấu tranh toàn diện của giai cấp công nhân để tự giải phóng mình. Quyền đình công của người lao động lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp Mexico năm 1917, sau đó trong Hiến pháp của Pháp năm 1946 và của Ý năm 1947. Ở nước Nga phong kiến, quyền đình công lần đầu tiên được quy định trong Quy định tạm thời ngày 2 tháng 12 năm 1905 về việc trừng trị đối với những biểu hiện nguy hiểm trong đình công và sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Quyền đình công được ghi nhận trong Bộ luật lao động đầu tiên của nước Nga Xô Viết năm 1917. Trong khi ở các nước có nền kinh tế thị trường, đình công là hiện tượng khá phổ biến, thì ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, pháp luật hoặc không quy định, hoặc nếu có quy định, thì hiện tượng này cũng không diễn ra trong thực tế. Điều này xuất phát từ lý luận thời kỳ đó, cho rằng trong chế độ xã hội chủ nghĩa không có mâu thuẫn về giai cấp, nên không thể có đình công và chính vì vậy điều chỉnh pháp luật đối với hiện tượng này là không cần thiết. Việt Nam cũng không là ngoại lệ trong giai đoạn trước đổi mới, không có quy định về đình công. Hiện nay, hầu như tất cả các quốc gia thừa nhận quyền đình công là một trong những quyền cơ bản của con người. Theo Điều 8 Công ước Quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của Liên Hợp Quốc năm 1966, quyền đình công được thực hiện với điều kiện phù hợp với pháp luật của mỗi quốc gia. Như vậy, các quốc gia phê chuẩn công ước có trách nhiệm đảm bảo quyền đình công cho người lao động, nhưng trình tự thực hiện quyền này do pháp luật quốc gia quy định. Mặc dù quyền này được đề cập trong một số công ước khác hoặc tài liệu của ILO, chẳng hạn Công ước số 105 về việc thủ tiêu lao động cưỡng bức năm 1957, quy định cấm sử dụng biện pháp lao động cưỡng bức như biện pháp trừng trị người tham gia đình công hoặc ủy ban về tự do liên kết đã thừa nhận quyền đình công như bộ phận không tách rời của quyền tự do liên kết được nêu tại Công ước số 87 và 98. Và ủy ban thẩm định việc áp dụng các công ước và khuyến nghị của ILO có biên soạn tài liệu tổng kết thực tiễn việc áp dụng các nguyên tắc của ILO về quyền đình công. Nhưng do không được nêu rõ trong các công ước cơ bản, công ước 87 và công ước 98, nên trong pháp luật các quốc gia trên thế giới có những định nghĩa khác nhau về đình công. Chẳng hạn, Điều 266 Bộ Luật Lao động Philippines quy định, đình công không chỉ bao gồm sự ngừng việc có phối hợp, mà gồm cả lãng công, nghỉ việc hàng loạt, bãi công ngồi có ý đồ hủy hoại, tiêu hủy, hoặc phá hoại thiết bị cơ sở sản xuất và những hoạt động tương tự. Hoặc, Bộ Luật Lao động Liên bang Nga quy định, đình công là việc từ chối tạm thời, tự nguyện của những người lao động trong việc thực hiện nghĩa vụ lao động, toàn bộ hoặc một phần, nhằm mục đích giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Điều 398 Bộ Luật Lao động. Theo từ điển luật học, đình công là đỉnh cao của tranh chấp lao động tập thể, được biểu hiện ở sự ngừng việc tập thể. Đình công là biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt của tập thể lao động để đòi người sử dụng lao động thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động, đòi thỏa mãn các yêu sách và các vấn đề trong quan hệ lao động. Trong pháp luật Việt Nam, quyền đình công được ghi nhận ở Điều 172, Luật số 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006, sửa đổi, bổ sung một số điều trong Bộ Luật Lao động năm 1994. Đến Bộ Luật Lao động năm 2012, đình công tiếp tục được ghi nhận và được hiểu là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Ở tầm vĩ mô, việc thừa nhận đình công trong pháp luật của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, có thể được xem là điều kiện cần thiết cho hoạt động bình thường của một xã hội dân sự và càng quan trọng hơn cho nền kinh tế thị trường vốn hàm chứa những mâu thuẫn khách quan về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Chính vì vậy, quyền được đình công được pháp luật hầu như tất cả các nước trên thế giới ghi nhận. Quyền đó có thể ghi nhận ngay trong đạo luật cơ bản nhất của một nhà nước, hiến pháp, trong Bộ Luật Lao động hoặc tại các văn bản pháp luật khác của quốc gia về quyền của người lao động. Ở góc độ khác, có khá nhiều khác biệt trong pháp luật của các quốc gia quy định quyền đình công. Chẳng hạn, có quốc gia, pháp luật quy định rõ quyền đình công được đảm bảo, ví dụ như Mỹ, Cộng hòa Liên bang Đức. Có quốc gia thừa nhận quyền tự do đình công được thể hiện trong các quy định về quyền tự do liên kết như ở Bỉ, Anh. Cần lưu ý rằng quyền đình công của người lao động hoàn toàn khác với quyền biểu tình của công dân, mặc dù biểu hiện bên ngoài của hai hành vi này có thể giống nhau. Quyền biểu tình được xem là một trong những quyền về chính trị, còn đình công là quyền kinh tế, xã hội và chỉ dành cho người lao động. Về bản chất, đình công vừa là biểu hiện về mặt hình thức của tranh chấp lao động tập thể, vừa là hậu quả của quá trình giải quyết tranh chấp lao động không thành. Đình công là biểu hiện của tranh chấp lao động tập thể, bởi lẽ đình công chỉ có thể được tiến hành trong phạm vi tranh chấp lao động tập thể và không thể được coi là hợp pháp nếu không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể. Mặt khác, đình công xảy ra sau khi tranh chấp lao động tập thể đã được giải quyết theo những thủ tục nhất định mà tập thể lao động không thỏa mãn. Xét theo khía cạnh này, đình công là hậu quả của quá trình giải quyết tranh chấp tập thể không thành. Bên cạnh đó, đình công còn là biện pháp đấu tranh kinh tế của tập thể lao động đã được pháp luật thừa nhận nhằm thúc đẩy quá trình giải quyết tranh chấp lao động nhanh chóng, theo hướng có lợi cho người lao động. Đình công là phương tiện pháp lý hữu hiệu để tập thể lao động buộc người sử dụng lao động phải thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật, các thỏa thuận với người lao động và các quy chế do người sử dụng lao động ban hành hoặc phải đáp ứng các yêu sách do họ đưa ra. Tuy nhiên, về mặt nhận thức, không được coi đây là phương thức duy nhất để giải quyết tranh chấp lao động. Đình công chỉ được coi là vũ khí cuối cùng, bất đắc dĩ của người lao động trong cuộc đấu tranh kinh tế với người sử dụng lao động. 3.1.2 Đặc điểm đình công. Để phân biệt đình công với các hiện tượng kinh tế xã hội khác gần gũi với nó, chúng ta dựa vào những đặc điểm sau của đình công. Thứ nhất, đình công là sự ngừng việc của tập thể lao động. Đặc điểm này được ghi nhận trong Điều 209 Bộ Luật Lao động và là dấu hiệu quan trọng để phân biệt đình công với sự ngừng việc của tập thể lao động hoặc hành vi tự ý bỏ việc của một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ người lao động. Sự tự ý bỏ việc của một cá nhân hoặc một nhóm người lao động nhưng không có sự liên kết, không vì mục đích chung, không được coi là đình công mà còn bị coi là hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Sự ngừng việc trong đình công xuất phát từ ý chí chủ quan của tập thể lao động, là sự cố ý không thực hiện nghĩa vụ lao động nhằm tạo áp lực đối với người sử dụng lao động. Điều này hoàn toàn khác với việc ngừng việc của tập thể lao động do những nguyên nhân khách quan theo quy định tại Điều 62 Bộ Luật Lao Động. Thứ hai, đình công là sự ngừng việc triệt để. Đặc điểm này thể hiện sự khác biệt giữa đình công với những sự ngừng việc không triệt để như ngừng việc lẻ tẻ, làm việc cầm chừng, lãng công. Những hành vi ngừng việc không triệt để như vậy không những không được coi là đình công mà còn bị coi là vi phạm kỷ luật lao động. Dù không được ghi nhận trực tiếp trong các quy định pháp luật lao động, nhưng đây là đặc điểm được thừa nhận rộng rãi trong khoa học pháp lý. Thứ ba, đình công là sự ngừng việc có tính tổ chức. Đây cũng là một đặc điểm của đình công được ghi nhận tại Điều 209 Bộ Luật Lao Động. Tính tổ chức của một cuộc đình công thể hiện ở chỗ đình công được thực hiện với sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành thống nhất của một cá nhân hay một nhóm người và sự phục tùng, phối hợp của những người khác. Pháp luật Việt Nam chỉ thừa nhận đình công là hợp pháp khi người lãnh đạo tổ chức đình công là ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc trong trường hợp doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn là tổ chức công đoàn cấp trên theo đề nghị của người lao động. Thứ tư, đình công là sự ngừng việc nhằm giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Đặc điểm này cũng được ghi nhận trong Điều 206 và Điều 209 Bộ Luật Lao Động và là đặc điểm thể hiện bản chất của đình công. Đình công là hậu quả của quá trình giải quyết tranh chấp lao động không thành và là biện pháp đấu tranh kinh tế của người lao động. Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt đình công với biểu tình. Biểu tình là một quyền chính trị và là biện pháp đấu tranh nhằm đạt được các yêu sách về chính trị. Mục đích trực tiếp của biểu tình không phải là để giải quyết tranh chấp lao động tập thể. 3.2. Phân loại đình công. Trong khoa học pháp lý, đình công được phân loại theo những tiêu chí khác nhau. Căn cứ vào phạm vi đình công được chia thành đình công doanh nghiệp, đình công bộ phận và đình công toàn ngành. Đình công doanh nghiệp là đình công do tập thể lao động trong một doanh nghiệp tiến hành. Đình công bộ phận là đình công do tập thể lao động trong một bộ phận doanh nghiệp tiến hành. Đình công toàn ngành là đình công do những người lao động trong phạm vi một ngành kinh tế, kỹ thuật tiến hành. Ngoài ra, căn cứ vào tính hợp pháp của đình công hợp pháp và đình công bất hợp pháp, hay mục đích của đình công chính trị và đình công kinh tế, đình công yêu sách và đình công hưởng ứng, tỏ cảm tình, vân vân. 3.3. Thời điểm phát sinh quyền đình công và người lãnh đạo tổ chức đình công. 3.3.1. Thời điểm phát sinh quyền đình công. Theo quy định pháp luật hiện hành, tập thể lao động chỉ được phép tiến hành đình công sau thời hạn 5 ngày. Kể từ ngày Hội đồng Trọng tài Lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được, thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công. Trong trường hợp Hội đồng Trọng tài Lao động lập biên bản hòa giải không thành, thì sau thời hạn 3 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công. Quy định nói trên là để đảm bảo rằng mọi tranh chấp lao động tập thể về lợi ích trước hết phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình và đình công chỉ là giải pháp cuối cùng khi quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể lâm vào bế tắc. Tuy nhiên, tập thể người lao động không được đình công ở đơn vị sử dụng lao động hoạt động thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân, mà việc đình công có thể đe dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng theo danh mục do chính phủ quy định. 3.3.2. Tổ chức và lãnh đạo đình công. Theo Điều 210 Bộ Luật Lao Động, ở nơi có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo. Ở nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo theo đề nghị của người lao động. Việc cho phép công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo đình công trong doanh nghiệp không có công đoàn là để bảo đảm việc thực hiện quyền đình công của người lao động. 3.4. Trình tự đình công. Theo pháp luật hiện hành, đình công phải được tiến hành theo trình tự, lấy ý kiến tập thể lao động ra quyết định đình công và tiến hành đình công. 3.4.1. Lấy ý kiến tập thể lao động. Thủ tục lấy ý kiến tập thể lao động được quy định tại Điều 212 Bộ Luật Lao động như sau. Đối tượng lấy ý kiến. Đối với tập thể lao động có tổ chức công đoàn cơ sở, thì lấy ý kiến của thành viên ban chấp hành công đoàn cơ sở và tổ trưởng các tổ sản xuất. Nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, thì lấy ý kiến của tổ trưởng các tổ sản xuất hoặc của người lao động. Cách thức tổ chức lấy ý kiến. Việc tổ chức lấy ý kiến có thể thực hiện bằng phiếu hoặc chữ ký. Thời gian, hình thức lấy ý kiến để đình công do ban chấp hành công đoàn quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất một ngày. Nội dung lấy ý kiến. Nội dung lấy ý kiến để đình công bao gồm 1. Thời điểm bắt đầu đình công. 2. Địa điểm đình công. 3. Phạm vi tiến hành đình công. 4. Yêu cầu của tập thể lao động. Và 5. Ý kiến của người lao động đồng ý hay không đồng ý đình công. 3.4.2. Quyết định đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công. Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với phương án của ban chấp hành công đoàn đưa ra, thì ban chấp hành công đoàn ra quyết định đình công bằng văn bản. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây. Kết quả lấy ý kiến đình công, thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công, phạm vi tiến hành đình công, yêu cầu của tập thể lao động, họ tên của người đại diện cho ban chấp hành công đoàn và địa chỉ liên hệ để giải quyết. Ít nhất là 5 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, ban chấp hành công đoàn gửi quyết định đình công cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi một bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, một bản cho công đoàn cấp tỉnh. Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận giải quyết yêu cầu của tập thể lao động, thì ban chấp hành công đoàn tổ chức và lãnh đạo đình công. 3.5. Tính hợp pháp của một cuộc đình công. Cuộc đình công được xem là hợp pháp hoặc bất hợp pháp là hoàn toàn căn cứ vào quy định pháp luật do nhà nước ban hành. Quy định đó có thể rất khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của mỗi quốc gia và quan điểm của nhà nước đó. Vì vậy, một cuộc đình công theo pháp luật của quốc gia này được xem là hợp pháp nhưng lại là bất hợp pháp theo pháp luật quốc gia khác, hoặc có quốc gia ở đó pháp luật quy định khắt khe đến mức đại đa số các cuộc đình công đều bị xem là bất hợp pháp. Theo Điều 215 Bộ Luật Lao động, ở nước ta, một cuộc đình công bị coi là bất hợp pháp nếu thuộc một trong những trường hợp sau. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Tổ chức cho người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công. Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của Bộ Luật Lao động, tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do chính phủ quy định, khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công. 3.6. Quyền và nghĩa vụ của các bên trước, trong và sau đình công. Theo quy định pháp luật, trước khi đình công và trong quá trình đình công, các bên có quyền tiếp tục thỏa thuận để giải quyết nội dung tranh chấp lao động tập thể, hoặc cùng đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở cấp tỉnh tiến hành hòa giải. Ban chấp hành công đoàn có quyền 1. Rút quyết định đình công nếu chưa đình công hoặc chấm dứt đình công nếu đang đình công, hoặc 2. Yêu cầu tòa án tuyên bố cuộc đình công là hợp pháp. Người sử dụng lao động có quyền 1. Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và thông báo bằng văn bản cho ban chấp hành công đoàn tổ chức, lãnh đạo đình công. 2. Đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian đình công do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản. Hoặc 3. Yêu cầu tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp. Đóng cửa tạm thời nơi làm việc là một biện pháp phản kháng mang tính bị động và tự vệ của người sử dụng lao động khi người lao động đình công, nhằm mục đích bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, tránh hành vi phá hoại của các phần tử quá khích hoặc do người sử dụng lao động không đủ nhân lực để hoạt động. Ở nhiều quốc gia, pháp luật quy định rõ những trường hợp nào đóng cửa tạm thời nơi làm việc được xem là bất hợp pháp. Bộ luật lao động nước ta không quy định rõ những trường hợp đóng cửa tạm thời nơi làm việc được xem là hợp pháp, cũng như những trường hợp bị xem là bất hợp pháp. Chỉ quy định những trường hợp người sử dụng lao động không được đóng cửa tạm thời nơi làm việc, đó là 1. trước 12 giờ so với thời điểm bắt đầu đình công ghi trong quyết định đình công và 2. Sau khi tập thể lao động ngừng đình công. Về thủ tục, trước khi đóng cửa tạm thời nơi làm việc, ít nhất 3 ngày làm việc, người sử dụng lao động phải niêm yết công khai quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc tại nơi làm việc và thông báo cho các cơ quan tổ chức sau đây. Ban chấp hành công đoàn tổ chức, lãnh đạo đình công, công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi đóng trụ sở. Trong thời gian đình công, người lao động có quyền 1. Nếu không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo quy định tài khoản 2, điều 98 của Bộ Luật Lao động và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động. Hoặc 2. Nếu tham gia đình công thì không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Ngoài quy định về những quyền lợi nói trên, pháp luật nghiêm cấm các bên thực hiện những hành vi sau đây, trước, trong và sau các cuộc đình công: cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công, cản trở người lao động không tham gia đình công khi làm việc, dùng bạo lực, hủy hoại máy, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động, xâm phạm trật tự, an toàn công cộng, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động, người lãnh đạo đình công hoặc điều động người lao động, người lãnh đạo đình công sang làm công việc khác, đi làm việc ở nơi khác vì lý do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình công. Trù dập, trả thù người lao động tham gia đình công, người lãnh đạo đình công. 3.7. Trường hợp không được đình công. Mặc dù đình công được xem là quyền cơ bản của con người, nhưng để bảo vệ lợi ích của cộng đồng, xã hội, pháp luật Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đều quy định những trường hợp không được đình công. Theo Điều 220 Bộ Luật Lao động, tập thể người lao động không được đình công ở đơn vị sử dụng lao động hoạt động thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân, mà việc đình công có thể đe dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng theo danh mục do chính phủ quy định. Cụ thể, một số đơn vị thuộc các lĩnh vực sau: 1. Sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện. 2. Thăm dò, khai thác dầu khí. 3. Sản xuất, cung cấp khí, ga. 4. Bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải. 5. Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông. 6. Bưu chính phục vụ cơ quan nhà nước. 7. Cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường ở các thành phố trực thuộc trung ương, trực tiếp phục vụ an ninh quốc phòng.